Giuse, người công chính. Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Khi Matthew gọi Giuse là người công chính, không chỉ vì Giuse tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa, nhưng còn vì trái tim của Giuse tràn ngập lòng nhân từ, quảng đại và thương yêu đối với Maria, không muốn tố giác bà. Những người Âu Châu di dân đến Mỹ mang theo nhiều phong tục kỳ lạ, có một phong tục liên hệ đến lòng nhân hậu và nghề thợ mộc của Thánh Giuse. Nếu muốn bán nhà dễ dàng, người ta chôn ngược đầu một bức tượng của Thánh Giuse xuống đất ở góc vườn, để mặt ngài quay vào căn nhà thì sẽ mau bán được. Khi dọn sang nhà mới, người ta phải dành cho ngài một chỗ khác xứng đáng hơn trong căn nhà mới đó. Nhìn những bức tượng này phải thương cảm cho Thánh Giuse, ngài khiêm nhường và bao dung quá đỗi. Kinh Thánh gọi Giuse là người công chính vì Giuse thánh thiện và vô tội nữa. Khi viên đại đội trưởng chứng kiến Chúa Giêsu tắt thở trên thập giá đã nói: "Người này quả thật là công chính." Công chính còn có nghĩa là thánh thiện và vô tội. Giuse đã có lòng kính sợ và thi hành thánh ý Thiên Chúa qua mọi hình thức mặc khải, dù là giấc mơ. Khi tỉnh giấc, Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. Vì thế, Giuse đã được chọn để đặt tên cho Đức Giêsu, người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi. Một người có tội không thể nào đặt tên cho đấng cứu thế được. Quả vậy, bản tường thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong phúc âm của Thánh Matthew đã tập trung vào vai trò của Thánh Giuse hơn là của Đức Maria. Bởi phúc âm của Matthew được viết cho những người Kitô hữu gốc Do Thái, Matthew muốn chứng tỏ cho họ thấy rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế đã đến qua dòng dõi vua David, đấng đã được hứa ban và loan báo bởi các tiên tri trong Thánh Kinh. Giuse thuộc dòng dõi vua David, chính Giuse đã đặt tên cho con trẻ, đã dâng hiến cuộc đời mình và làm tất cả mọi sự cho con trẻ. Con trẻ là con Thiên Chúa và con Đức Maria, nhưng qua việc đặt tên của Giuse, con vua David, mỗi vị thánh đều có một ơn đặc sủng và một nét độc đáo. Trong hoàn cảnh phức tạp và tế nhị, Thánh Giuse đã quyết định rất khôn ngoan, dựa vào lòng trung tín và tin tưởng mạnh mẽ của mình. Giuse tin tưởng nơi cha mẹ và truyền thống. John Yu, một nhà luật học quốc tế nổi tiếng, một nhà nhân bản học đặc sắc, một người đã kết hợp hài hòa những nét văn hóa Đông Tây, cũ, mới, một người công giáo toàn vẹn, và như lời giáo sư Paul Lindberger nhận xét, ông là một trong những nhân vật phi thường của thế giới hiện đại. Trong cuốn sách Beyond East and West, John Yu đã viết một đoạn về cuộc hôn nhân giữa ông và bà Yu để giúp ta hiểu hoàn cảnh và sự liên hệ của Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria cách đây hơn 2.000 năm như sau. Vợ tôi và tôi đã chưa bao giờ nhìn thấy nhau trước đám cưới. Cả hai chúng tôi đã được sinh trưởng trong cách sống Trung Hoa cổ truyền. Cha mẹ của chúng tôi đã hứa hôn chúng tôi với nhau khi mới 6 tuổi. Bước vào tuổi choai choai thì tôi mới biết được nhà nàng ở đâu. Tôi rất muốn được trông thấy nàng. Mỗi lần đi học về, tôi đi vòng qua nhà nàng, cố ý đi ngang qua cửa nhà. Nhưng tôi đã chẳng bao giờ may mắn được gặp nàng. John Yu tiếp tục nói rằng, ông nhận thấy hệ thống đám cưới cổ Trung Hoa nghe có vẻ không thể nào tin được đối với những độc giả Tây Phương. Lúc ban đầu, một số những bạn bè Tây Phương của ông không chịu tin. Nhưng ông John Yu đã lý luận bằng cách hỏi họ rằng họ có được quyền chọn lựa cha mẹ, anh chị em của mình không? Rồi ông hỏi, Bộ các bạn đã không yêu thương cha mẹ, anh chị em ruột thịt của mình sao? Dù không được lựa chọn, nhưng các bạn vẫn yêu thương tha thiết. Không phải là không được chọn lựa là không có tình yêu. Đoạn sách trên giúp chúng ta hiểu rõ ràng hơn sự liên hệ giữa Thánh Giuse và Đức Maria trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Theo William Barclay, phong tục đám cưới Do Thái gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sự cam kết. Sự cam kết được thực hiện bởi cha mẹ hai bên hay bởi ông mai bà mối. Thường thường cả hai người bạn trẻ đã không biết nhau trước khi cam kết. Giai đoạn thứ hai là hứa hôn. Thời gian này kéo dài cả năm để cho đôi trai gái có cơ hội quen biết nhau. Sau khi hứa hôn, họ được coi như vợ chồng, mặc dù không được sống chung với nhau. Nhưng nếu không muốn tiến tới hôn nhân nữa, họ phải xin ly dị. Giai đoạn thứ ba là đám cưới, xảy ra vào cuối năm của giai đoạn hứa hôn. Chính trong giai đoạn thứ hai của đám cưới Do Thái, Giuse biết Maria đã có thai như bài phúc âm hôm nay tường thuật. Điểm 2. Giuse tin tưởng bạn mình, Maria. Trong thời gian hứa hôn, nếu người vợ ngoại tình và bị tố cáo, sẽ bị xử tội ném đá. Sự kiện Maria đã có thai làm Giuse phải đau khổ, bối rối, nghi ngờ và khó xử lắm. Nhưng với tình yêu, sự khoan dung và lòng nhân từ, Giuse không muốn tố giác bà, nhưng chỉ định tâm bỏ bà cách kín đáo. Trong hoàn cảnh khó khăn này, chính tình yêu đã hòa giải sự đối nghịch giữa luật lệ và con người để khám phá ra sự quan phòng của Thiên Chúa. Tình yêu đã dẫn tới niềm tin. Maria đã xác tín rằng mặc dù nàng đồng trinh, nàng đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, như lời Thiên Thần đã loan báo. Khi được Sứ Thần loan báo trong giấc mơ phù hợp với điều bạn mình đã nói, Giuse liền tin tưởng vào tấm lòng thành thật của Maria và nhận Maria về nhà làm vợ mình. Họ đã thành thật tin tưởng lẫn nhau. Trong một bài báo của Ardis Whitman, bà đã ghi lại một biến cố đã xảy ra khi bà là cô bé gái 8 tuổi. Một ngày nọ, người mẹ dẫn con gái đi coi xiếc. Cô bé rất hồi hộp bởi những màn đu dây khi người biểu diễn đu tới đu lui trên cao trong không khí, rồi buông tay quăng bắt nhau vào giây phút cuối cùng. Khi nhìn thấy thế, cô bé quay về phía người mẹ và hỏi, "Họ có sợ không mẹ?" Trước khi bà mẹ trả lời, một người đàn ông ngồi ở hàng ghế phía trên quay lại và nói với cô bé, "Bé à, họ không sợ đâu vì họ tin tưởng nhau lắm." Một trong những điều sợ hãi và kinh khủng nhất của con người là phải sống trong nghi ngờ và đố kỵ. Đó là hỏa ngục trần gian. Và một trong những khó khăn nhất của cuộc sống ở mọi thời đại là sự tin tưởng lẫn nhau. Giuse tin tưởng nơi Thiên Chúa. Khoa học gia Edward Stein đã tường thuật lại tâm trạng của ông trải qua cảm nghiệm từ thời kỳ nghi ngờ đến sự tin tưởng, kính trọng và hiểu biết mới mẻ về Thiên Chúa, đấng tối cao. Lúc ban đầu ông tự hỏi, cái đó là cái gì? Rồi trải qua một thời gian thật khó khăn, câu hỏi đã trở thành, Ngài là ai? Sau cùng, câu hỏi đã trở thành, thần khí mầu nhiệm là ai? Mà chữa lành chúng ta, nối kết chúng ta lại với nhau, xây dựng lại những gia đình tan nát, chữa lành những tâm hồn thù oán, gợi lên sự yêu mến, tha thứ và hy vọng nơi chúng ta. Thần khí mầu nhiệm đó là ai mà đã mang thai và sinh hạ sự kỳ diệu của tuổi thơ, cảm giác ấm áp nồng nàn của người lớn, sự khôn ngoan trầm tĩnh của những mái đầu bạc, sự bí mật không cùng của sự sống và sự chết, của nước mắt và nụ cười. Ông nói, tôi không biết, nhưng tôi tin tưởng và phó thác vào tình yêu này, Tôi hiểu được sự hiện diện này và tôi đã cảm nhận được sức mạnh này. Edward Stein là một con người thông minh của thời đại khoa học đã trải qua cuộc hành trình nội tâm hướng về đấng tối cao. Chính Thiên Chúa đã cởi mở lòng trí con người ra để nhìn thấy sự thật của Thiên Chúa. Cũng theo William Barclay, người Do Thái quan niệm Chúa Thánh Thần là người mang sự thật đến cho con người. Chúa Thánh Thần đã dạy cho các tiên tri trong Cựu Ước phải nói gì và làm gì. Và cũng chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn con người nhìn nhận ra sự thật khi gặp thấy. Bởi Giuse là người công chính nên đã được Chúa Thánh Thần mang sự thật đến. Ông đã nhận ra sự thật và tin tưởng vào sự thật được mặc khải đó, cho dù cách thức mặc khải chỉ là trong giấc mơ. Một câu ngạn ngữ của người Nigeria nói rằng: hãy lắng nghe và bạn sẽ nghe được những bước chân của các con kiến. Chúng ta cũng được mời gọi để lắng nghe những bước chân âm thầm của Thiên Chúa đến trong cuộc đời qua những cách thức không ngờ tới. Chính ở nơi Chúa Thánh Thần, chúng ta đón nhận được sự thật. Chính ở nơi người mà chúng ta sống, cử động và hiện diện. Chúng ta ca tụng Thánh Giuse là đấng công chính, đã nêu cao tấm gương nhân từ, thánh thiện và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Giuse là tôi tớ trung tín. Vì thế trong kế hoạch mầu nhiệm của Thiên Chúa, Ngài được chọn làm bạn của Đức Trinh Nữ Maria, và dưới dòng họ của Ngài, con Thiên Chúa đã làm người thuộc dòng tộc David, đã âu yếm gọi Ngài là cha. Với lòng nhân hậu, Thánh Giuse luôn phụ trợ cho các con cái của Ngài, như Thánh Teresa Avila đã nói với chúng ta rằng: tôi thấy không lần nào xin sự gì cùng Thánh Giuse mà không được như ý. Dường như Thiên Chúa ban ơn cho các thánh giúp ta việc này việc nọ. Nhưng kinh nghiệm cho tôi biết Thánh Giuse giúp chúng ta trong mọi trường hợp. Tôi lấy danh Chúa mà xin những ai không tin lời tôi hãy thử mà xem.